Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Thiết Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ luận niệm Phật thập yếu của nhị tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam của chúng ta. Hôm qua chúng ta đang học hết phần sinh lão bệnh tử khổ. Hôm nay chúng ta học tiếp tục vào bốn nỗi khổ tiếp theo trong bát khổ Đức Phật đã nói ở trong kinh và tổ đã dẫn lại ở trong bộ niệm Phật thập yếu này để cho chúng ta biết được tám những nỗi khổ lớn nó nấu nung con người chúng ta như thế nào. Ở trong văn luận trang 23, chúng ta xem trang văn trang 23 nói về nỗi khổ thứ năm trong tám nỗi khổ, đó là ái biệt ly khổ. Thế nào là ái biệt ly khổ? Trong văn kinh văn luận nói như thế này, tức là sự khổ khi xa lìa người thân yêu. Điều này trong hoàn cảnh chiến tranh ta càng thấy rõ, biết bao gia đình chịu cảnh kẻ Bắc người Nam, biết bao thanh niên phải dấn thân nơi trận mạc, người ở nhớ thương, kẻ đi sầu thảm. Đó chỉ là cái khổ sinh ly. Lại biết bao kẻ tuổi hãy còn xuân, tử thần cướp đi người yêu quý, phải chịu cảnh quá bụa bơ vơ. Rồi lại những kẻ cha mẹ anh em con cái bị đạn bom tử nạn, còn biết bao trẻ em quyến thuộc đều chết, thiếu tình thân mật, sống vất vưởng nơi làng cô nhi. Đây là nỗi khổ về tử biệt. Cho nên trong thời buổi này, biển nhớ sông thương đã sâu dài, mà núi hận trời sầu cũng cao rộng. Cảnh sinh ly tử biệt với người thân yêu quả thật là khổ vậy. Đấy là tổ nói về cảnh ái biệt ly khổ. Ái tức là yêu, là thương. Ái tức là yêu thương. Biệt ly, biệt ly tức là chia cắt. Biệt ly tức là chia cắt, chia lìa, là xa nhau. Khổ thì chúng ta biết rồi, đối lại với vui là khổ. Ái biệt ly khổ là những cái sự đau khổ về cảnh yêu thương mà phải chia lìa. Ở đây á, tổ sinh vào cái giai đoạn và tổ trụ thế thuyết pháp độ sinh, cái giai đoạn mà đất nước chúng ta đang trong hai cuộc chiến tranh chống giặc ngoại xâm, chống giặc Pháp và đế quốc Mỹ. Vừa đất nước vừa giặc Pháp vừa rút đi, thì đế quốc Mỹ lại tiếp tục đem quân vào. Cho nên đất nước chúng ta ngày đó Nam Bắc phân chia. Cho nên có khi trong một gia đình, nhưng mà kẻ Nam người Bắc hoặc người Bắc kẻ Nam, phân ra thành hai bên chiến tuyến. Cái sự đau khổ ấy do cái sự chiến tranh đem lại ấy thật là khổ sở vô cùng. Tổ nói là ở trong cái hoàn cảnh chiến tranh ta càng thấy rõ hơn về cái gì, cái sự khổ của ái biệt ly. Hôm nay chúng ta tất cả chúng ta ngồi đây được hưởng cái sự thanh bình do cha ông của chúng ta thậm chí là do chính gì chúng ta đã đổ xương máu, đổ phần xương máu. Và cha ông của chúng ta thì đã bỏ xương máu ở nơi chiến trường trận mạc mới đem lại cái sự hòa bình thịnh trị cho đất nước chúng ta ngày hôm nay. Chúng ta phải biết là gì? Phải biết quý trọng, phải biết nâng niu và phải biết những cái giá trị của sự độc lập, tự do ngày hôm nay là cái giá trị lớn nhất đối với mỗi con người dân tộc Việt Nam của chúng ta sống trong cái thời kỳ hòa bình thịnh vượng này. Còn cái thời đấy chúng ta biết rằng là tổ nói là biết bao gia đình kẻ Bắc người Nam, bao gia đình kẻ Bắc người Nam, biết bao nhiêu thanh niên phải dấn thân nơi trận mạc. Ngày đó chúng ta thấy là đi bộ đội 10 người thì 9 người khóc. Đó. Các cụ ở đây ngày xưa đi bộ đội không? Có đi bộ đội thời đó không? Có đi không? Nói là xung phong thôi nhưng thực tế là gì? Xung phong hay không xung phong, không, điều đó tôi không cần biết, nhưng mà gì? Chỉ biết là gì? 10 người đi thì có khi cả 10 người gia đình khóc. Khóc vì sao? Vì không biết rằng con của mình ngày hôm nay ra đi, mấy năm sau nó còn quay trở về hay không. Bom rơi đạn lạc ai mà biết trước được. Bây giờ đi bộ đội, bây giờ còn đi nghĩa vụ quân sự thôi á, 24 tháng nó lại quay về rồi. Nhưng ngày xưa ra đi không biết là có ngày quay về hay không. Bị gọi đi, bị động viên đi hay là tình nguyện đi, thì tất cả khi bước chân ra đi, chính bản thân mình cũng không biết là có ngày trở lại hay không. Người thân của chúng ta cũng không biết rằng mình có một đi có gì, có ngày trở về hay không. Cho nên người thân thì lo lắng, bản thân mình thì cũng còn không biết rằng tương lai như thế nào. Nhưng vì tiếng gọi của non sông, tiếng gọi của đất nước, ta sẵn sàng gì, cha ông của chúng ta và bản thân chúng ta sẵn sàng hy sinh để bảo vệ tổ quốc, bảo vệ dân tộc, để cho con em của chúng ta được hưởng thái bình, thoát khỏi cái ách nô lệ, áp bức và chiến tranh. Cho nên nói đến chết ai mà chẳng sợ. Ra chiến trường bom đạn là mầm như vậy ai mà chẳng sợ. Ai cũng sợ, ai cũng sợ chết. Nhưng mà vì cái tiếng gọi của non sông, đất nước, của dân tộc, cho nên chúng ta vượt qua những cái nỗi sợ hãi ấy. Cha ông của chúng ta và bản thân các cụ ngồi đây cũng có những cụ ngày xưa đã cầm súng tham gia chiến trường. Chúng ta vượt qua những cái nỗi sợ hãi ấy để giải phóng đất nước, đem lại nền hòa bình độc lập lâu dài cho dân tộc, cho con cháu của chúng ta. Đó. Nên chúng ta phải biết rằng ở đây tổ nói gì? Bao nhiêu thanh niên phải gì ạ? Phải dấn thân lên trận mạc. Mà dấn thân lên trận mạc thì chúng ta biết rồi, cái thời chiến tranh thì 10 người đi có khi là gì? Không được 3-4 người về, không được một nửa quay về đâu. Ông cụ nhà tôi ngày xưa đi mà cái 120 người đó, gọi là cái tiểu đội hay đại đội hay cái gì hay trung đội hả? Các cụ theo bộ đội 120 người đấy gọi là trung đội hay là tiểu đội? Đại đội hả? Một tiểu đội là bao nhiêu người? 12 người à? Hả? Cái này tôi không biết rõ lắm. Thì tôi chỉ nghe ông cụ tôi kể lại, ông cụ nhà tôi là lính trinh sát, lính đặc công. Ngày đấy thì tôi còn bé nên tôi không rõ là nó là trung đội hay là đại đội, tôi chỉ biết là 120 người thôi. Ông nói là 120 người. Đi vào tới chỗ Bình Trị Thiên. Vào tới Bình Trị Thiên chứ là gần Huế rồi đúng không? Gần Huế rồi. Vào tới nơi thì bị phục kích và duy nhất còn có hai người sống sót. Đó là người chỉ huy và ông cụ nhà tôi là phó. Phó trung đội, phó đại đội gì đó. Tôi không biết rõ là 120 nó là cái gì. Đại đội hả? Đại đội trưởng và đại đội phó hả? Ông cụ nhà tôi là đại đội phó. đại đội trưởng và đại đội phó còn sống. Vậy 120 người mà còn có 2 người sống, nhưng mà ông cụ nhà tôi thì bị ôm trọn một cái quả bom bi vào, ôm trọn một cái quả bom bi. Và khi mà may mắn là gì? Được cái ông đại đội trưởng, ông ấy thấy là chưa chết cho nên ông ấy kéo ra. Ông ấy kéo ra và ông ấy lôi ra thì đi mấy cây số, đi ra đằng sau này mới gặp các y bác sĩ của quân y của phe của chúng ta. Thì khi đó mới sơ cứu các thứ thì cho vào mổ tạm, sau đó phải chuyển ra ở ngoài bệnh viện Hà Đông ấy. Bé đã mổ ăn dưỡng, không phải mất hơn một năm sau thì mới bình phục. Chúng ta biết rằng đấy, cái sự sinh ly tử biệt của chiến tranh nó đem lại thật đau khổ vô cùng. Ở đây các cụ, chúng ta ngày xưa mà ai đã mất người thân, ai đã từng mất người thân trong cuộc chiến tranh ấy, trong hai cuộc chiến tranh ấy, chúng ta mới thấy thấm thía được cái sự gì ạ? Ái biệt ly khổ trong lúc đất nước chiến tranh loạn lạc. Và còn tuổi trẻ của chúng ta, đặc biệt là các bạn trẻ bây giờ, chúng ta phải biết rồi, phải biết trân trọng cái giá trị mà cha ông của chúng ta đã hy sinh xương máu đem lại cho chúng ta cái ngày Nam Bắc được giải phóng, được độc lập, đất nước hết sạch bóng quân thù như ngày hôm nay. Chúng ta chỉ có việc học và làm, lo cho cuộc sống chúng ta thôi, mà không được thì không thể trách ai được, không thể trách ai được. Chỉ có lo học cho tốt, chịu thương chịu khó làm cho tốt để làm giàu cho bản thân, cho gia đình và góp phần xây dựng xã hội đất nước của chúng ta ngày một văn minh giàu đẹp mà thôi. Nhưng bây giờ thì thực tế mà nói là khó. Ở trong cái thời thái bình thịnh trị như thế này mà chúng ta thấy đạo đức của con người càng ngày càng xuống cấp trầm trọng. Người làm quan phần lớn thì lại lo vơ vét, người làm dân á thì phần lớn thì lại lo gì, tham lam. Đấy, nó khổ thế. Làm quan cũng tham mà làm dân cũng tham. Cái thời chiến tranh ngày xưa chúng ta thấy cha ông chúng ta, nhà đàn ông đi thì ra chiến trường hết rồi, tuổi trẻ chiến trường hết rồi, còn các cụ còn đàn bà ở nhà là phần lớn. Nhà bên này có bát canh ngon, mang sang nhà hàng xóm biếu bát canh ngon, thậm chí biếu khắp cả gì, cả mấy nhà ở chung quanh mình, nấu một nồi canh ngon là đem biếu hết cả mấy nhà chung quanh mình. Bây giờ có còn như thế nữa không? Giờ có không các cụ? Khó lắm. Tình người ở trong cái lúc khó khăn nhất của đất nước thì tình người ấy lại gì ạ? Lại xuất hiện khá nhiều và rất nhiều. Gần như con người với con người sống với nhau ấy, bằng cái tình cảm yêu thương đùm bọc lẫn nhau. Thực sự là lúc đó như đúng như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh chúng ta nói, lá lành đùm lá rách. Đúng là lá lành đùm lá rách. Đúng là bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một dàn. Đúng là như vậy. Nhưng bây giờ có khi cha mẹ nó ở trong nhà, tôi nói thật, nói hơi đau một tí, cha mẹ nó ở trong nhà, nó có bát canh ngon, có bữa canh ngon, vợ chồng con cái nó ngồi ăn húp sụp với nhau, bố mẹ ở đây đi qua đi lại, nó chẳng thèm mời một câu. Có không? Có. Đau lắm. Chiến tranh đánh giặc ngoại xâm á, chúng ta thì không thấy là lo lắng bằng bây giờ á, là lo lắng cái cho cái giới trẻ bây giờ cái đạo đức nó suy đồi, nó xuống cấp. Những đứa con mình đẻ ra ngày còn bé mình chăm bẵm nuôi nấng, lớn lên á, lập gia đình cho nó, tuổi trẻ mình nhìn ăn nhìn mặc, nhìn đi chơi đi bời để có đồng tiền bát gạo lo cho con ăn học, mong sau này cho con nó thành người, nó lớn khôn. Bây giờ nó thành người, nó lớn khôn, nó có công ăn việc làm. Nó bảo là gì ạ? Thôi bố mẹ ra ăn riêng. Bố mẹ ra mà ăn riêng. Chúng con á, bây giờ đi làm về nó thất thường thời gian. Thất thường thời gian. Mà bố mẹ á, ăn uống bây giờ nó có giống chúng con không? Bố thì thích ăn nhạt, mẹ thì thích ăn mặn. Hay là gì? Ông thì thích ăn cơm, ăn cơm nhão, mẹ thích ăn cơm nát. Chúng con ăn sao được? Thôi tốt nhất là gì? Ông bà ăn riêng. Ở thì chung, trong một mái nhà ở thì chung, nhưng mà ăn thì ăn riêng. Đó. Có bát canh ngon, hoặc là có bữa gì tiệc tùng, nó gọi bạn bè nó đến, nó tiệc tùng sinh nhật cho đứa con, đứa con trai, đứa con gái của nó, hay là gọi bạn nó đến nhậu nhẹt. Bố mẹ đi qua nó chẳng thèm mời một câu, nó cũng chẳng thèm nói là bố mẹ vào ngồi ăn với chúng con, nó cũng mời rơi, nó cũng chẳng được một câu. Thế đấy, đạo đức luân lý xã hội ngày càng nó xuống cấp như thế đấy. Kinh tế phát triển nhưng mà đạo đức thì nó lại đi xuống. Lối sống lá lành đùm lá rách của dân tộc Việt Nam của chúng ta, truyền thống tốt đẹp đó, hàng ngàn mấy ngàn năm nay á, ngày càng đi xuống theo cái văn hóa của phương Tây. Những thực tế văn hóa tốt đẹp phương Tây chúng ta lại không học được, mà lại cứ đi học những cái gì, những cái văn hóa xấu, cái văn hóa nó không phù hợp với truyền thống bản sắc của dân tộc chúng ta hàng mấy ngàn năm nay. Cho nên các Phật tử chúng ta phải lưu ý cái điều này, ghi khắc thật sâu vào trong tâm khảm của mình cái bài pháp thoại ngày hôm nay. Muốn cho con cháu nhà mình có quan hiền cháu thảo, mình phải sống làm sao là một cái tấm gương. Ông bà cũng phải làm một tấm gương cho con cho cháu nhà mình soi vào. Và phần làm con làm cháu cũng phải gì ạ? Phải nêu cao cái tinh thần đạo hiếu để mà lo báo đáp cái công ơn sinh thành dưỡng dục của ông bà cha mẹ. Đấy mới là cái văn hóa, cái truyền thống tốt đẹp của gì? Của dân tộc Việt Nam chúng ta. Không chỉ là văn hóa, truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam chúng ta không đâu các quý vị ạ. Đây chính là gì? Là bản sắc, là văn hóa, là cái truyền thống đạo đức gì? Của loài người chúng ta. Loài người chúng ta hơn con vật là như thế. Chúng ta có văn hóa, có truyền thống tốt đẹp, có nền tảng đạo đức lâu đời cha ông để lại. Chúng ta hơn con thú, con vật, hơn con bò, con chó, con lợn, con gà, con vịt là như thế các quý vị. Đó. Mà những cái đó chúng ta không làm được, chúng ta đi xuống rồi. Văn hóa bảo là ngày càng phát triển, nhưng mà chúng phát triển những cái gì đâu đâu ấy, chỉ lo kiếm tiền, lo làm giàu cho bản thân, lo sản xuất ra gì những loại vũ khí tối tân để gì, để giết nhau. Nhưng chúng ta quên đi cái lối sống đạo đức truyền thống của loài người chúng ta. Đó, cho nên thôi, ít nhất chúng ta không cải đổi được cả một xã hội, không cải đổi được cả cái lối sống của một đất nước, không cải đổi được cả cái lối sống của gì, của nhân loại, thì ít nhất chúng ta hãy cải đổi cái lối sống trong một gia đình của chúng ta. Mỗi gia đình Phật tử chúng ta, những người con Phật tại gia của chúng ta, làm được cái điều đó, tức là chúng ta đang góp phần để khôi phục lại cái gì, cái nét đẹp truyền thống của văn hóa dân tộc Việt Nam chúng ta. Đó chính là uống nước nhớ nguồn đó các quý vị. Nói ở đâu xa, ngay trong gia đình chúng ta đó. Cho nên á, ở đây Đức Phật phải tổ nói gì, nói là cái thời chiến tranh, thời chiến tranh, cái sự gì, sự khổ về biệt ly nó khủng khiếp đến mức độ nào. Vợ mất chồng, con mất gì, mất cha, hoặc rằng bố mẹ mất gì, mất con, ông mất cháu, cháu mất ông bà, nỗi khổ biệt ly ấy đau khổ vô cùng. Mà hòa thượng thì ngài ở trong cái giai đoạn chiến tranh đất nước thì đang chiến tranh trong giai đoạn chống Mỹ cứu nước đó. Hai vợ chồng mới cưới nhau, thậm chí cưới nhau hôm trước hôm sau là chồng đi lính, chồng đi nghĩa vụ quân sự, chồng đi lính đi bảo vệ tổ quốc. Vợ ở nhà phải nuôi gì, nuôi cả bố mẹ chồng, thậm chí nếu mà có khi phải nuôi cả bố mẹ vợ nữa. Và một người phải làm gì ạ, không chỉ làm bằng cả hai người mà phải làm bằng cả bốn năm người mới nuôi được cả gia đình. thậm chí nuôi được cả các em bên chồng đó. Nó khổ thế. Cho nên phụ nữ cái thời đó là hậu phương vững chắc cho gì ạ? Cho các chiến sĩ ở ngoài chiến trường. Đấy. Đó, cho nên ở đây á, tổ sinh vào cái thời kỳ tổ sinh vào cái thời kỳ mà đất nước chiến tranh loạn lạc như vậy, cho nên tổ thấm thía tổ mới nói rằng á, cái giai đoạn mà này gì bom đạn khốc liệt như vậy, anh em vợ chồng bố con mẹ con gia đình ly tán, cái sự khổ của sự yêu thương mà phải chia lìa, phải chia cắt này, thậm chí là kẻ nam người bắc, thậm chí là người ngoài chiến trường người ở nhà mong mỏi chờ đợi nhau, sự khổ về gì, về ái biệt ly này là gì? Là rõ ràng nhất. Còn bây giờ chúng ta thì có thể con cái nó đi học đi hành thì chúng ta thấy thì phải xa nhau một thời gian thì cũng khổ. Đặc biệt là đấy, ở chùa này tôi cũng thấy biết rồi, một số các cô các bác các chú để đi tu ấy, bố mẹ càng yêu thương bao nhiêu á, đùng một cái nó về nó đòi là gì ạ, cho con xuất gia. Khổ lắm, nhiều bố mẹ lên đây cứ rồ cứ dại lên, cứ rồ cứ dại lên bảo phải gặp bằng được gì thầy chủ trì để giả con lại cho tôi. Thế tôi vào đây thì đây bác, hai bác cái gì cứ cho cháu nó về, cho nó về tôi có giữ đâu. Cho nó về chưa được mấy ngày nó lại trốn đi, lại lên lại đòi bắt đền á, thầy phải trả lại con cho tôi. Thế tôi bảo đấy, thế nên nó lên thì tôi có giữ đâu, tôi khuyên nó về đấy. Thế thì cho nó về, ông bà cho nó về đi. Cho nó về nó lại trốn đi tiếp, 5-7 lần như thế. Cuối cùng thì cũng phải thua và thì thôi đành phải chịu. Vì sao? Vì cái tình yêu thương, cái tình máu mủ, ruột thịt. Sinh đứa con ra thì bình thường như ngoài thế gian, ai cũng muốn cho đứa con mình sau này nó lớn khôn, con trai thì lấy vợ, con gái gả chồng, yên bề gia thất, đó là gì? Là cha mẹ mới vui, và mới thì mới thấy là mình mãn nguyện cái gì, cái đời người, kiếp người của mình rồi. Đó. Thôi thì có nhắm mắt xuôi tay cũng thấy gì? Thấy là an lòng. Nhưng này đùng một cái lo cho nó học hành xong hoặc cái gì đó, nó tò, nó xa nhà mấy ngày, mấy tháng xong rồi nó về, tự nhiên cứ tưởng là nó đang đi làm, đùng một cái nó về nó bảo cha mẹ cho con xin gì ạ, xin đi tu. Khổ thân đã. Lắm khi nghĩ cũng thương, nhưng mà thôi, vì cái gì, vì cái sự nghiệp hoằng pháp lợi sinh, cần phải có người kế tục, tức là phải có người xuất gia thì Phật pháp không bị đoạn tuyệt. Cho nên chúng tôi thì cũng phải, cho nên cũng phải thì phải độ những người xuất gia. Nếu mà bây giờ chúng ta cứ nghĩ là cái tình thương riêng tư của gia đình chúng ta thì Phật pháp không bao giờ được trường tồn. Hết thời xuất gia các cụ thì đến thời chúng tôi là hết thôi. Cho nên chúng ta thấy muốn cho Phật pháp trường tồn thì cũng phải có người xuất gia. Vì xuất gia thì người xuất gia chính là cái người truyền trì mạng mạch ngôi Tam Bảo. À, một trong ba ngôi Tam Bảo đó chính là ngôi Tăng Bảo. Mà không có Tăng Bảo nữa thì chỉ còn có Phật Bảo, Pháp Bảo. Thì một thời gian sau là Phật pháp sẽ bị gì ạ? Đoạn diệt thôi. Và chúng sinh sẽ gì? Đau khổ. Sẽ chìm đắm mãi trong gì? Trong cái sự sinh tử luân hồi này thôi. Xã hội, đạo đức càng ngày càng đi xuống. Vì gì? Vì vật chất được nâng cao. Đời sống vật chất nâng cao thì tinh thần và đạo đức của con người gì? Lại đi xuống. Đấy, như lúc nãy tôi nói đấy, thời chiến tranh loạn lạc, đất nước khó khăn, nhà nhà đi đâu, thậm chí là gì, ở quê tôi ấy, đi ra khỏi cửa không phải đóng cửa, ra khỏi nhà không phải đóng cửa, có cửa làm lên đấy nhưng mà để chỉ để giữ con gà con chó thôi, không phải khóa cửa, khép lại thôi, bỏ đấy thôi. Cửa ngoài tường thì không phải xây, có mấy cái cành rào rào lên đấy, mấy cành rong cho lên xong đi để kéo cái cây cành rong lấp lại đó để cho khỏi trâu bò nó vào nó ăn cây ngô cây sắn mà thôi, tuyệt nhiên không phải phá cửa. Không phải khóa cửa. Nhưng bây giờ xin thưa các vị, ở trong quê hương của tôi bây giờ không khóa cửa gì. Có cái gì hôm trước hôm sau mà không khóa, đi về cái nồi nấu cơm nó cũng là nó bê sạch, cái bát ăn cơm nó cũng dọn sạch đi cho. Có nghĩa là gì? Đạo đức suy đồi xuống cả những nơi gì? Những nơi nông thôn, những nơi ngõ vắng, những nơi vùng sâu vùng xa, đạo đức nó cũng suy đồi rồi. Lúc nãy tôi nói gì? Bát canh ngon bát canh cua nấu bát canh cua gì, cả xóm mấy gia đình cạnh nhau gì đều được hưởng. Thế bây giờ không có nữa, không có nữa. Còn mà lấy chồng lấy vợ mà cùng một xóm á, hay cùng một làng á, có cái miếng canh gì ngon á, thịt con gà á, thì phải mang gì, thằng con rể phải bảo vợ là gì, em mang cái này xuống biếu ông bà một chút, hoặc là mời ông bà lên đây ăn cơm. Có đấy, ông bà nội bắt buộc phải gì, nếu ở trong lấy chồng lấy vợ trong cùng một xã, thôn trên thôn dưới bắt buộc phải bảo thằng con trai, bảo đứa con dâu gì, hoặc bảo đứa cháu để xuống đón ông bà ngoại lên ăn cơm. Nhà ông bà ngoại thì có thịt con gà, bảo lên xuống để lên đón ông bà nội về để ăn cơm. Đấy, tình cảm con người nó như thế. À, nhưng bây giờ thì trong một gia đình mà ông nội bà nội ngồi ăn một mình mà để đuổi đứa cháu ra ngoài, à, con cái ngồi ăn tiệc mà để cho bố mẹ ngồi ở ngoài nhà rửa xe, chúng ta thấy đau xót không? Đau xót cho một xã hội đạo đức đi xuống. Đấy mới chỉ là gì, một trong những câu chuyện mà đạo đức đi xuống thôi. Nếu còn kể ra thì hết ngày này qua năm khác, không hết được các quý vị. Thậm chí tôi đem kể những câu chuyện, các quý vị cứ lên đây mà kể về cái đạo đức lối sống của gia đình chúng ta, con cháu chúng ta nó đi xuống á, cả tháng cả năm trời không hết. Đó. Cho nên á, ái biệt ly khổ, tức là yêu thương mà phải chia lìa là khổ, biết cái điều đó. Nhưng mà nếu mà chúng ta biết rằng nếu con cháu của chúng ta mà nó vì một cái đại nguyện lớn, vì một cái gì sự việc lớn nào đó đem lại lợi ích cho gì, cho cộng đồng, cho xã hội, cho nhân loại và cho đất nước, cho Phật pháp nhiều hơn, thì chúng ta cũng nên gì, cũng nên tôn trọng ý kiến của con cái mình, của các cháu nhà mình, miễn là nó đừng làm việc xấu là được. Những cái việc nó làm tốt, nó đi học để trở thành một người có kiến thức, trở thành một người tốt cho gia đình và cho xã hội sau này, có biệt ly tạm thời, biệt ly về cái khổ chia lìa một chút á, chúng ta cũng phải gì, cũng phải sẵn sàng chịu đựng để cho gì, con cái cháu chắt chúng ta nó ra đi để nó học hành. Thậm chí là gì, có đứa con đứa cháu nào nó tín mộ Phật pháp, nó xin xuất gia tu đạo, trên thì báo Phật ân đức, dưới thì tiếp dẫn hậu lai, khiến cho cái hạt giống Phật pháp không bị mai một và không bị mất đi ở trong tương lai. Chúng ta cũng phải gì, phải trân trọng cái suy nghĩ và cái quyết định của con mình, của cháu mình. Nó xuất ra được, nó thấy gì vui trong cái sự xuất ra ở trong đạo Phật, thì chúng ta cũng phải gì, tôn trọng. Chúng ta muốn, tất nhiên người làm cha làm mẹ khi chưa hiểu Phật pháp hoặc hiểu rồi nhưng chưa thấu á, thì ai cũng muốn là gì, con trai lớn thì học xong thì lấy vợ cho nó yên bề gia thất, con gái lớn thì gả chồng cho nó yên bề gia thất, để mình hoàn thành trách nhiệm người làm cha làm mẹ. Chúng ta mong rằng cho nó gì, chỉ mong cho nó được hạnh phúc thôi. Nhưng nay con chúng ta là gì, nó không thấy hạnh phúc khi mà nó phải đi lấy chồng, nó không phải thấy hạnh phúc khi mà nó phải đi lấy vợ, nó thấy nó hạnh phúc khi mà nó được gì, được cống hiến cho đạo pháp và cho dân tộc, nó được cống hiến gì cho tất cả muôn loài chúng sinh, đấy là nó hạnh phúc. Thì chúng ta cũng phải gì, phải biết trân trọng những cái suy nghĩ, cái tâm tư, cái tình cảm và cái nguyện vọng gì của con cháu mình. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng cái khổ của ái biệt ly có những cái gì, chúng ta thấy nó tốt đẹp cho thế hệ tương lai của loài người, nói rộng ra là của loài người, nhỏ hơn một chút là của gì ạ, của đất nước, thì chúng ta cũng nên gì, hy sinh cái yêu thương nho nhỏ tạm thời ấy để đạt được gì, đạt được những cái lợi ích tốt đẹp và to lớn hơn cho nhân loại và cho gia đình chúng ta mai sau. Cái khổ tiếp theo, cái khổ thứ sáu, đó là oán tắng hội khổ. Thế nào là oán tắng hội khổ? Oán tức là gì? Ghét. Tắng tức là thêm. Chúng ta ghét rồi nhưng mà vẫn phải chung sống với nhau, vẫn gặp mặt nhau thường ngày, đó là cái khổ của cái khổ thứ sáu. Đức Phật nói là oán tắng hội khổ. Ngược lại cái khổ của lúc nãy là gì? Ái biệt ly khổ, tức là yêu thương mà phải chia lìa, phải xa nhau là khổ. Thì cái khổ thứ sáu này là gì? Ghét mà phải chung sống với nhau, phải gặp gỡ nhau, đó là khổ. À, trong văn luận tổ viết như thế này: oán tắng hội khổ tức là sự khổ về oan gia hội ngộ, bị những kẻ đối nghịch thù oán ở gần bên dèm pha nói xấu, phá phách mưu hại, làm cho ta phải bực tức khó nhẫn, lo sợ không yên, là một điều khổ. Lại còn nhiều gia đình cha mẹ anh em hoặc vợ chồng không đồng ý kiến, thường có sự tranh cãi, giận ghét buồn phiền lẫn nhau. Đó khác nào sự gặp gỡ trong oan gia, đâu có chi là hạnh phúc. Nói nhiều khát nước cũng khổ. Không đơn giản đâu. Nói nhiều khát quá không dám uống cũng khổ. Không có lúc uống nước cũng khổ. Cho nên tranh thủ uống được thì thấy là hết khổ hơn. Đó, cái nỗi khổ thứ sáu gọi là oán tắng hội khổ. À, tổ nói gì? Tức là sự oan gia hội ngộ, đối địch nhau, thậm chí là chung sống với nhau trong một gia đình, làm vợ làm chồng. Ngày xưa mới yêu thương ấy, thì mới tìm hiểu nhau đó, thì nó cứ đi ra rồi lại đi vào. Nhà em có mai vàng trước ngõ, tường thật là cao, có dây leo kín rào, đúng không? Nhà anh cuối con đường ngoại ô, vách thưa đèn dầu thắp, gió lùa vào từng đêm, vân vân và vân vân. Như thế, nhưng khi lấy nhau rồi á, về sống với nhau một thời gian, quan điểm của vợ khác quan điểm của chồng, chồng cũng muốn là mình đúng mà vợ cũng muốn mình đúng, chả ai chịu lùi ai cả. Cho nên lúc đó nó trở thành gì? Bước đầu thì cãi nhau, xong rồi thì dần dần là tẩn nhau. Tẩn nhau là sao? Thượng cẳng chân và hạ cẳng tay, anh đánh tôi thì tôi cũng chẳng gì, chúng chẳng chịu thua. Cho nên á, hai vợ chồng là gì? Suốt ngày cứ lục đục với nhau là đánh nhau. Nhưng mà có bỏ nhau được không? Tao làm đơn tao bỏ đấy. Lại gì? Thấy đứa, nhìn sang đứa con nó, thế là gì? Lại tình thương mẫu tử của người mẹ. Bỏ cái thằng chồng khốn nạn kia thì dễ. Xin lỗi các quý vị nhé, tôi nhập vai một tí nhé. Bỏ cái thằng chồng khốn nạn kia thì dễ, nhưng mà thương cái đứa nhỏ kia nó có tội tình gì đâu. Nó có tội tình gì đâu mà là một đứa trẻ không cha. Cho nên á, lại phải gì ạ? Nuốt lệ, nuốt hận, nuốt sầu để gì ạ? Vào trong bụng mình, tưởng là gì? Mình lụi đi một bước, anh ấy gì? Anh ấy sẽ bỏ qua. Nhưng không ngờ rằng gì? Lụi đi một bước, anh ấy lại càng tiến lên. À, nó nghĩ là gì? Cái con vợ của mình chắc nó thua mình rồi, cho nên mình phải gì ạ? Dạy thêm cho nó một bài học nữa, cho nó nhớ đời. À, đấy, cho nên mỗi ngày nó cho mấy trận như cụ tử ra. À, như tử ra mà gì? Vẫn phải chung sống với nhau. À, nghe cái tiếng nó quát, nó tháo từ ngoài cửa là biết là gì ạ? Chuẩn bị rồi, thiên lôi chuẩn bị về rồi. À, đi vào gì? Nó say, nó ngất ngưởng từ ngoài và là sao không say? Nó bảo tao không say. À, say bỏ sừ ra, nó vẫn bảo là nó không say. À, nó nôn mửa ra đầy nhà, nó bảo tao không say. Kiểu thế. Cái người say thì có bao giờ nhận ra là say đâu. Đó. Hầu hạ dạ vâng còn hơn cả bố mẹ đẻ mình. Mà gì, làm sai một tí nó vẫn tẩn cho. Sưng mồm sưng mặt ra, khổ chưa? Khổ đấy. Đấy gọi là gì ạ? Ghét. Không muốn sống với nhau nhưng vẫn phải chung sống trong một gì? Một gia đình. Ở đây có trường hợp nào như thế không? Giơ tay xem nào. Hả? À, đấy, có cánh tay này. Giơ thử xem nào, có giơ xem nào. Cứ mạnh dạn đi, có ai cười đâu mà do. Đấy, khá nhiều cánh tay, thấy chưa? Các vị thấy chưa? Nhưng đừng có cười người ta nhé. Hôm nay cười người ta, mai nó vận vào mình đấy. Cho nên thấy các bạn như thế, mình phải biết cảm thương, cảm thông và chia sẻ. Mong là gì? Cho bạn mình hết cái kiếp khổ ấy. Tôi cũng mong các quý vị hết khổ, hết cái khổ ấy. Kiếp này chưa hết thì kiếp sau vĩnh viễn hết. Vì sao? Về Tây Phương thì vĩnh viễn hết. Phát nguyện về Tây Phương, tu đi về được Tây Phương, đấy nghiệp vãng sinh. Các vị sẽ vĩnh viễn, không còn bị cái khổ về gì. Oán tăng hội khổ, gặp với ông chồng nó say rượu, nó đánh cho suốt ngày, hoặc gặp bà vợ suốt ngày lèo nhèo. Các cụ ngày xưa rồi, nhà nho nó tam tổng tứ đức, đúng không? Mình đến làm dâu ở nhà người ta là con người ta rồi, phải có trách nhiệm lo cho gì. Chết thì hương khói, sống thì lo cung phụng, hầu hạ bố mẹ đẻ của chồng cũng như bố mẹ đẻ của mình, mà thậm chí là bố mẹ đẻ của chồng lúc đó là phải cung phụng tôn trọng hơn cả bố mẹ đẻ của mình cơ, bởi vì mình đi làm dâu mà, nên làm dâu nghe. Hoặc là gặp phải cái ông chồng nào mà nó gọi là gì, nó keo kiệt, nó bún xín, nó là gì, gia trưởng, nó đi làm về được đồng nào gì, nó gửi vào trong gì, trong sổ tiết kiệm hoặc là cho vào két của nó chả đưa cho vợ đồng nào. Có ông chồng như vậy không? Có những dạng ông chồng không bao giờ cho vợ cầm tiền, làm được đồng nào tự mình cầm hết, thậm chí vợ đi làm được đồng nào về có khi phải bắt vợ nộp cho chồng. Cái ngược đời lại, các cụ ngày xưa nói là gì ạ? Đàn ông như trụ cột gia đình, như đàn bà thì là cái người gì ạ, hậu phương để vun vén tất cả những cái cuộc sống ở trong gia đình của gia đình đó, là người vợ. Cho nên thường thường là chúng ta thấy 10 gia đình thì 8-9 gia đình là chồng đi làm về đưa hết tiền của cho vợ, thì gia đình đó sẽ hay đầm ấm và hạnh phúc. Còn mà ông chồng mà cứ cầm hết tiền thì gia đình đó sớm tan vỡ thôi. Vì người con trai cái lúc nghèo khó bần cùng thì rất trung thủy với vợ, nhưng khi tiền nhiều cầm sủng sẻng trong tay thì dễ bội bạc, dễ phản bội vợ và dễ đi kiếm một người con gái gì trẻ trung hơn, và gì phản bội lại cái tình cảm của người vợ dành cho mình. Đấy, suy nghĩ đi, các vị còn muốn khổ như thế bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp nữa, còn muốn nữa không? Không hả? Thật là không muốn nữa không? Vậy thì tụng kinh cho tốt, niệm Phật cho tốt vào thì đời sau sẽ gì? Sẽ hết khổ. Chỉ có thế thôi. Đơn giản thế thôi. Rồi. Cái khổ thứ gì? Thứ bảy là cái khổ gì? Cầu bất đắc khổ. Cầu tức là mong cầu, bất đắc tức là không được. Mong cầu mà không được là không được như ý, không được vừa lòng là khổ. Tổ dẫn lời Phật nói ở trong luận này như thế này: cầu bất đắc khổ, tức sự khổ về mong cầu không toại ý. Trong đời sống, con người có rất nhiều ước vọng mong cầu. Đại khái, như nghèo thì muốn cho giàu, xấu muốn cho đẹp, không con muốn cho có con muốn cho nó nên người thông minh hiếu thuận. Ngàn muôn ước vọng như thế, cầu mong mà không được vừa lòng toại ý, đó là cầu bất đắc khổ. Đây chúng ta có ai như thế không? Hả? Có không? Mong cầu nghèo thì mong cho được gì ạ? Được sớm, mong cho được đổi đời, được giàu có, được vinh hoa phú quý. Thấy người ta có nhà lầu xe hơi, mình cũng mong muốn có nhà lầu xe hơi. Nhưng mà gì, cái mệnh chúng ta gì ạ, cái phúc chúng ta kém, cái mệnh chúng ta bạc, cho nên làm hoài vẫn cứ gì, vẫn cứ không được. Người ta cũng đi buôn bán, tại sao người ta gì ạ, người ta lại được? Cũng là một cái cửa hàng, hai cái cửa hàng gì sát bên cạnh nhau, mình cũng bán chăn gai gối đệm, nhà bên cạnh cũng bán chăn gai gối đệm, cửa hàng nhà mình to hơn, đẹp hơn, nhưng mà khách nó không vào, nó cứ vào cái nhà bên đi, nhà bên cạnh nó mua, cho nên nó tức quá đi thôi, không biết nó làm cái gì. Mình cũng chăn hoa, chăn ga gối đệm, nó cũng chăn hoa gối đệm, tại sao khách vào nhà nó cứ đi, cái đông người lườm lượp, mà nhà mình nhớ thì cửa hàng to, chăn ga gối đệm cũng như thế, giá bán cũng như nhau, thậm chí còn rẻ hơn, ưu tiên hơn, Nhưng mà họ lại không gì? Không vào. Cho nên chúng ta mới gọi, ngày xưa mới nói gì? Buôn bán là thì nó có cái gì nhỉ? Cái duyên. Mình nói là cái duyên, tức là nói theo gì ạ? Cái duyên, tức là có cái cách hiểu của nhà Phật chúng ta. Nhưng thực tế thì cái phúc báo của họ có phúc báo, ở đời trước họ gieo trồng, ở đời trước họ gieo rất nhiều rồi, cho nên á, đời nay thì họ ngồi họ thâu lượm cái gì? Cái quả báo phúc lành họ đã gieo trồng đời trước. Cho nên bây giờ không, xin lỗi các vị, không phải là họ buôn bán họ mới giàu đâu, họ làm bất cứ cái gì họ cũng giàu. Họ buôn bất động sản thì họ là gì? Họ gặp về bất động sản. Họ buôn bán về gì ạ? Về trái cây, về gì ạ? Lương thực thì họ được về trái cây, về lương thực. Họ buôn bán về gì? Tất cả bất cứ các hàng, mặt hàng gì á, họ đều gặp khách và đều gì ạ? Đều làm ăn phát đạt cả. Chúng ta dấn thân vào một cái gì? Chết toi luôn. Đó. Vị sư nào mà xây lên cái giảng đường cũng có đầy Phật tử đến tu á, thì xin thưa các quý vị á, thế gian này á, rất ít chúng sinh khổ nạn. Vì sao? Vì ai ai cũng ra chùa tu, đâu đâu chùa nào cũng có giảng đường lớn và chùa nào cũng ắp đầy ắp Phật tử đến tu á, thì Phật pháp thực sự là hưng long vậy, đạo pháp thực sự là sương minh vậy, chính pháp thực sự bánh xe pháp của Đức Phật thực sự là được gì? Được vận chuyển đúng như pháp như lý vậy. Nhưng đâu có phải chùa nào cũng có gì, vị sư nào thì nói rằng tôi muốn hoằng pháp, tôi muốn xây chùa, xây giảng đường để gì ạ? Để cho tín đồ về tu tập, họ cũng về tu tập đâu? Không có. Cái duyên. Trong nhà Phật nói là cái nhân duyên, nhiều đời, nhiều kiếp, nói như Hòa Thượng Thích Chí Quảng á. Là đương kim là đệ nhất phó pháp chủ, kiêm giám luật của hội đồng chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam á, kiêm trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh á. Ngày xưa Hòa Thượng giảng kinh Pháp Hoa tôi cũng thường hay nghe, thì Hòa Thượng nói là gì? Con người ta gặp nhau, ngồi được với nhau, nó là cái nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp rồi. Thầy trò cũng vậy, gặp nhau, ngồi được với nhau, cùng tu tập được với nhau trong một ngôi chùa, và cùng gì ạ? Cùng một cái bản nguyện để hoằng pháp lợi sinh trong một ngôi chùa. Đó là nhân duyên đã gì ạ? Đã từng gieo trồng với nhau nhiều đời nhiều kiếp rồi. Thầy trò, tăng ni và Phật tử có duyên ngồi đến, ngồi để nghe pháp với nhau một buổi. Hòa Thượng nói đến để nghe một buổi giảng pháp thôi, cái nhân duyên này cũng đã từng gì? Gieo trồng vô lượng kiếp với nhau rồi. Không phải ngẫu nhiên mà họ đến mà nghe pháp của mình. Không phải ngẫu nhiên mà họ đến ngôi chùa của mình để cộng tu, để hộ pháp cho mình. Đó, đây là lời Hòa Thượng nói trong bài giảng Kinh Diệu Pháp Liên Hoa gần 20 hoặc là hơn 20 năm về trước đó. Khi Hòa Thượng vừa đi học ở bên Nhật về, Hòa Thượng giảng Kinh Pháp Hoa. Và tôi, ngày đó tôi hay tụng Kinh Pháp Hoa, hay chỉ Kinh Pháp Hoa, và tôi thường nghe Hòa Thượng giảng Kinh Pháp Hoa. Tôi nhớ như in cái bài giảng của Hòa Thượng nói về cái nhân duyên ấy. Cho nên á, chúng ta mới biết rằng á, thầy trò, huynh đệ, bằng hữu, tất cả đều do gì? Nhân duyên chúng ta đã gieo trồng với nhau nhiều đời nhiều kiếp vậy. Vị sư nào xây chùa lên, xây giảng đường lên cũng có đầy giấy Phật tử đến tu á. Ô thì Phật pháp như vậy là thời chính pháp chứ không phải là thời mạt pháp nữa. Không phải thời mạt pháp. Tôi khẳng định với các vị tôi không giỏi. Tôi đi họp trong miền Nam, nhiều quý thầy hòa thượng ở trong miền Nam cứ tán tán rằng á, trẻ mà giỏi như vậy thật là phúc phần cho Phật giáo miền Nam, phúc phần cho Phật giáo Việt Nam nói chung và Phật giáo miền Bắc nói riêng. Tôi cung kính và xá chào các hòa thượng bảo rằng không ạ, không dám. Con không dám. Không dám nhận cái lời tán thán của các ngài, các hòa thượng. Đây chỉ là gì? Chúng con nghĩ rằng chúng con á, làm được cái điều gì nhỏ nhỏ trong gì? Ở trong nhà Phật thì chúng con làm mà thôi. Chúng con cũng chỉ như một hạt cát trong giữa bãi sa mạc mà thôi, không làm cái gì cả. Các hòa thượng nói rằng á, ở miền Bắc bây giờ mà có mà tìm được một cái đạo tràng mà tu tập đông người như thế, trang nghiêm như thế, thanh tịnh như thế, thì quả thật là gì? Không có. Mình ngại mình mới bạch các hòa thượng. Bạch các hòa thượng ngoài Bắc chúng con có nhiều đạo tràng tu tập lắm. Có thể là họ không nhiều người tu, nhưng mà họ gì? Họ tu rất là an lạc, rất thanh tịnh. Còn chúng con á, thì có thể nó chỉ vẻ bề ngoài thôi. Mình phải nói như thế. Có thể được bề ngoài thôi, còn các hòa thượng thấy đông người thế thôi. Nhưng chúng con thì còn nhiều điều khiếm khuyết lắm. Còn nhiều lỗi lầm trong lúc tổ chức khóa tu lắm. Còn phải học hỏi nhiều. Cho nên á, đi vào đây cũng có gì? Cái gì không biết, không hay, mong các hòa thượng, các thượng tọa là gì? Quý ngài là chỉ giáo thêm cho chúng con để chúng con học tập, để chúng con về chúng con áp dụng vào cái sự nghiệp tu tập và hoằng pháp của bản thân cũng như gì của Phật giáo ở khu vực đàng ngoài nói riêng. Đó. Đấy, cho nên ở đây thôi, trở lại bài nói là gì? Nói về sự mong cầu mà không được, vừa lòng tỏa ý là khổ. Ở đây nói là chúng ta ai ai cũng có một cái tâm nguyện, cũng có cái ước vọng cao cả nào đó, chính đáng nào đó. Nhưng mà chúng ta biết rằng á, không phải là cái ước nguyện cao cả nào, cái tâm nguyện chính đáng nào cũng thành tựu các quý vị. Không phải. Không phải đâu. Trong cuộc sống của chúng ta có nhiều cái nó bất như ý lắm. Mặc dù cái điều mong cầu của chúng ta là gì? Chúng ta nghèo đói, chúng ta mong cầu được gì? Được cơm no, không được giàu sang. Đó là mong cầu chính đáng hay là mong cầu không chính đáng các quý vị? Chính đáng. Chúng ta nghèo đói, mong cầu được giàu sang, được phú quý. Đó là mong cầu chính đáng. Đó là ước nguyện chính đáng. Cho nên ở đây chúng ta thấy có nhiều những cái gì? Những cái sự mong cầu chính đáng ở trong cuộc sống của chúng ta. Nghèo mong làm giàu, ai cũng mong. Nhưng mà khổ, mình không có phúc, cho nên là bị người ta gì? Bị người ta lừa. Khổ lắm cơ. Cho nên ở đây Phật mới nói, Tổ mới dạy là gì? Bao nhiêu những ước vọng, những mong cầu chính đáng đấy. Nghèo thì mong cho giàu, nhưng mà nó không được như ý, không được toại nguyện. Cho nên là khổ. Đấy, chúng ta có bao giờ gặp vào cái hoàn cảnh đấy chưa? Có chưa? Tôi không nói về cái nghèo, cái giàu, không chỉ bó hẹp không về cái đấy. Mà có thể là gì? Mong cho được đứa con, là đẻ ra được đứa con bằng chúng bằng bạn, thông minh, sáng suốt, hiếu thảo. Nhưng mà lớn lên thì dạy đọc chữ A thì nó là quên chữ B. Con nhà người ta cũng gì, cũng 5 tuổi nhưng nó biết đọc, biết viết rồi. Con nhà mình 5 tuổi dạy gì? A, nó đọc A. B, nó đọc B. Chữ vừa đọc lúc nãy là gì con? Không biết. Khổ không? Khổ. Mong sinh cho đứa con thông minh sáng suốt, nhưng mà nó là gì ạ? Nó là ngu tút thù lù ra thì khổ lắm cơ. Đấy, khổ lắm. Thấy đứa con nhà bên cạnh cùng với lứa tuổi, cùng sinh, cùng năm, cùng tháng với con nhà mình, nhưng cái trước khi đi học là gì? Chúng ta sang ngó sang bên cạnh gì? Đi học cả gia đình người ta vui vẻ, ông bà đưa cháu ra tận sân. À, trước khi lên xe nói gì? Cháu chào ông bà, con xin phép ông bà con đi học à. À, lên xe là gì? Nó đi với mẹ thì nó chào, con chào bố à, chào đi với mẹ thì nó chào, chào mẹ à. Con nhà mình thì gì? Bảo chào ông bà đi con. Ứ vào, không chào đâu. Thế nó gì? Đánh nó một cái thì nó khóc bu lu ba la lên, nó đánh lại mẹ nó, đánh lại bố nó. Khổ không? Khổ. Đấy chính là nó sinh vào để báo gì? Để báo oán đấy. Lớn lên một chút nữa, con nhà người ta ngay bên sát vách nhà mình á, thì nó thì chăm ngoan học giỏi. Con nhà mình á thì cứ chỉ suốt ngày thì đến đêm 11-12 giờ nó chẳng về. Đi tìm nó lại thấy nó ở trong quán net, quán bia, quán điện tử rồi. Khổ chưa? Khổ. Có đồng nào về nó vặt sạch, không cho thì nói gì ạ? Nó trộm. Trộm hết của bố mẹ thì đi trộm của hàng xóm. Thỉnh thoảng cứ phải ra phường để cam kết với gì? Với lãnh đạo phường, với công an phường là gì ạ? Là về để mình tự giáo dục, vì các cháu nó còn nhỏ, chưa đủ tuổi để khởi tội hình sự. Chúng ta thấy khổ chưa?
khổ, cứ thỉnh thoảng nó phải vác cái mặt mẹt mặt mo của mình ra đi, ra ngoài cơ quan chức năng của xã, của huyện, của phường để gì, để mà cam kết với công an, với cơ quan chức năng của nhà nước là để mình tự răn dạy con mình. Đó, con nhà người ta thì học hành đến nơi đến chốn, đi thưa về chào, đi chào về hỏi. Con nhà mình thì từ khi sinh ra cho đến hôm nay nó chưa được một lời là con mời bố mẹ ăn cơm, chứ đừng nói là ăn xong nó bưng cái mâm, cái nồi xuống dưới, cái song xuống dưới nhà bếp, hay bưng cái bát xuống dưới gì dưới nhà nó rửa bát. Khổ chưa? Khổ. Cầu mong sinh con ra được những đứa con hiếu thảo, ngoan hiền, học giỏi, lễ kính, nhưng mà không được vừa lòng tạ ý. Khổ. Cho nên ở đây mới nói là mong cầu mà không được là khổ. Những nỗi khổ này chỉ những gia đình nào gặp vào cái hoàn cảnh nó sinh vào để báo oán, sinh vào để đòi nợ đó, thì chúng ta mới cảm nhận được. Nhiều đôi vợ chồng đến đây cứ khóc, cứ bảo con gặp thầy, cứ xin các sư cô sư bác cho con gặp thầy. Khổ. Các cô bác và thầy lắm việc quá, hỏi vì việc gì mà cứ cho con gặp đi, việc này con chỉ trình bày được với thầy thôi. Khổ. Gặp tôi chừng trình bày cái gì, bảo bạch thầy á, thầy có cái chú nào không, thầy cho con cái bài chú ấy. Hỏi chú làm gì? Cái thằng con nhà con nó hư lắm, nó nghiện ngập, nó về nó đánh cả ông cả bà, đánh cả bố cả mẹ, thầy có cái chú gì không? Khổ. Nghĩ cũng thương nhưng mà cũng bực. Họ hiểu Phật pháp như thế đấy, không biết là ai mách đến chùa mà bảo gì, thế là chùa có cái chú nào mà con cái nó hư hỏng, nó nghiện ngập mà cho một bài chú mà gì nó hết nghiện không? Các quý vị có không? Không có. Mười phương ba đời chư Phật hiện ra gì ở trên thế gian này cũng không có cái bài chú mà gì, mà chú làm sao để cho thằng con trai, đứa con gái của nhà gì, nhà Phật tử á, hết nghiện ngập, hết cờ bạc rượu chè, hết chửi ông đánh bà. Không có. Mà Phật Bồ Tát chỉ có gì á, chỉ có đem chính pháp, đem những cái bài giảng về đạo đức, về luân thường đạo lý để chỉ dạy cho nhân quần, cho xã hội, cho chúng sinh mà thôi. Ai nghe theo lời Phật để hành trì, để thực hành cái gì, cái đạo đức, cái lối sống lành mạnh ấy, thì mới diệt trừ được khổ đau, gia đình yên vui và hạnh phúc mà thôi. Nhưng nay nó đã đi vào cái bước đường cùng, cái ngõ cụt kia rồi á, xì ke ma túy nó đã gì, nó hút, nó đã lắc, nó đã bay bay phê phê rồi, đến ông bà bố mẹ nó còn đánh nữa, thì chẳng có cái đạo đức nào, cái luân thường đạo lý nào có thể cải tổ được nó cả, khó lắm đó. Cho nên huống chi phải đến chùa xin một câu thần chú, làm gì trong chùa có câu thần chú ấy đâu. Mười phương ba đời chư Phật có hiện lại ngay thế giới này cũng chẳng có câu thần chú ấy. Nói thật với các quý vị như thế. Phật Bồ Tát chỉ có gì, chỉ có trí tuệ, có đạo đức, và đem trí tuệ và đạo đức ấy để dạy cho chúng sinh, cho nhân quần xã hội. Muốn xây dựng một gia đình, một xã hội tốt đẹp, trên kính dưới hòa, thì phải thực hành gì ạ? Thì phải thực hành theo lời Phật dạy, bỏ ác làm lành, lánh giữ hành thiện. Có bí quyết nào không? Không có bí quyết nào. Trong Phật pháp là gì? Là cửa mở. Đức Phật mở toang ra cho tất cả chúng sinh đều nhìn thấy. Chứ Phật giáo không có cái gì mà úp úp mở mở, không có cái gì là giấu giếm chúng sinh hết cả. Không có. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng vì sao mà chúng sinh chúng ta cầu mong không được là khổ. Vì cũng chính vì gì? Nhân lành chúng ta ít, mà cái gì? Quả ác chúng ta nay đã gì? Đã chín mùi, cho nên mới cái đứa con, đứa cháu nó sinh vào để báo oán, sinh vào để đòi nợ kia, chính là những oan gia trái chủ đời trước kiếp trước chúng ta đã gì ạ? Mắc nợ nó vậy, hoặc là giết cả gia đình nó. Chúng ta biết giết cả gia đình nó bằng cách nào không? Con cá đang mang thai, chúng ta đập cả bộp một cái, mổ bụng nó ra, ăn thịt mẹ. Có ai bỏ cái trứng cá đi không? Ăn cả thịt con. Hàng vài trăm đứa con, thậm chí hàng nghìn đứa con của nó. Một con cá chép to, nó có mang bầu, cái bùng trứng của nó hàng nghìn cái quả trứng, tức là hàng nghìn sinh mạng nhỏ bé trong đó. Chúng ta gì? Chúng ta ăn một cách có suy nghĩ đến sự đau khổ của nó không? Đến sự hận thù của gì? Của các loại chúng sinh đó không? Chắc chắn là không. Nếu chúng ta nghĩ tới sự đau khổ, sự hận thù của các loại chúng sinh nhỏ bé ấy, như con gì? Con cá, con tôm, con lợn, con gà ấy, thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ không gì? Sẽ không cửa kẻ dao cắt cổ, mổ bụng đập đầu của chúng. Có đúng không? Nhưng vì chúng ta chưa hiểu, chưa biết sợ nhân quả, cho nên chúng ta vẫn gì? Vẫn kẻ dao cứa cổ, đập đầu mổ bụng của chúng ra để gì? Để giết và để ăn. Này, nó báo oán. Thù hận ngút ngàn, nó báo oán. Bằng cách nào? Nó cũng gì? Cũng do một chút cái đời tích phúc ở đời trước. Cho nên đời này nó gì? Nó hết cái thân súc sinh, nó được làm người. Mà được làm người nó báo oán, nó phải tìm để báo oán, cho nên nó tìm vào chúng trong gia đình của chúng ta. Nó sinh trong gia đình của chúng ta, và sau từ khi sinh ra cho đến khi lớn lên, nó chẳng đem lại một điều hạnh phúc, một điều an lạc cho gia đình cả. Nhưng chúng ta có bỏ được nó không? Không bỏ được. Dẫu cho nó có cướp của giết người tù tội đi chăng nữa, chúng ta có bỏ được không? Miệng thì nói là bỏ, nhưng trong lòng chúng ta vẫn gì ạ? Vẫn canh cánh yêu thương. Đó. Cho nên chúng ta mới thấy được rằng á, cái đạo lý nhân quả, luân hồi, vay trả, trả vay ở thế gian này, nó không bỏ sót một ai đâu các quý vị. Không bỏ sót một ai. Đấy. Cho nên á, nay nó, chúng ta mong được tốt đẹp, nhưng mà không được tốt đẹp là vì sao? Vì cái nhân xấu của chúng ta trồng ở đời trước kiếp trước, nay cái quả gì ạ? Quả báo nó đến với chúng ta. Mặc dù đời này chúng ta làm người rất tốt, rất hiền lương, rất lương thiện, nhưng tại làm sao mà chúng ta gì? Cả cái dòng họ chúng ta đều tốt mà nảy nòi ra cái đứa gì? Đứa con, đứa cháu nó hư và nó gì? Tán tận lương tâm như thế. Sinh vào để nó báo oán, sinh vào để đòi nợ đó các quý vị. Đó, cho nên nếu Phật tử chúng ta muốn hết cái nợ đấy thì làm sao nhỉ? Có cửa nào không? Có cách nào để muốn hết cái báo oán cái nợ đấy không? Có. Tín nguyện chỉ danh, nhất tâm niệm Phật cầu sinh Tây Phương, tới khi xả bỏ báo thân được vãng sinh về thế giới Tây Phương Cực Lạc rồi á, thì vĩnh viễn không bao giờ bị cái khổ này nó chi phối chúng ta nữa. Tự do, tự tại. Phúc báo hơn cả trời người ở thế giới xã bà chúng ta này. Hơn cả vua chúa, hơn cả tổng bí thư, hơn cả chủ tịch nước, hơn cả tổng thống. Hơn cả gì ạ? Ngọc Hoàng Thượng Đế. Thậm chí là hơn cả vua quái trời phi tưởng, phi vi tưởng xứ. Phúc báo lớn lao như thế. Tại sao không gì? Không cầu, không mong, không nguyện và không tu hành để được đi về. Mà cứ ở lại mãi thế giới này làm gì? Cứ gà què ăn quẩn cối xay làm cái gì? Các cụ ngày xưa nói gì? Nghĩ xem nào. Gà què ăn quẩn cối xay, lang thang mãi mãi trong kiếp ăn mày làm chi? Đấy. Tại sao chúng ta cứ phải lang thang mãi mãi trong cái kiếp ăn mày này làm gì? So với Phật Bồ Tát chúng ta chỉ là như nữ ăn mày thôi các quý vị. Cho dù giấu các quý vị là đại gia, giấu các quý vị cũng nhà lầu xe hơi, nhưng so với Phật Bồ Tát các quý vị cứ như là giống như kẻ ăn mày. Kiếp này chúng ta được giàu có vinh hoa phú quý cũng chẳng khác gì gã ăn mày mới xin được một bữa gì? Một bữa cơm no mà thôi. Hết bữa cơm no ngày hôm nay, ngày sau gã ăn mày chắc rằng nó lại xin được bữa cơm gì? Bữa cơm ngon để no bụng nữa không? Nó không chắc. Chúng ta cũng vậy. Nay được giàu có vinh hoa phú quý, sống thọ trăm tuổi đi chăng nữa, nhưng chắc gì đời sau chúng ta lại sinh ra, lại tiếp tục được sống vinh hoa quý, sống thọ trăm tuổi? Chưa chắc. Chưa chắc. Cho nên đối với Phật Bồ Tát, nhìn thấy đời sống con người chúng ta ngắn ngủi lắm, cho nên Ngài mới thương, Ngài mới xót, Ngài mới nói ra gì? Pháp môn tịnh độ cho chúng ta tu trì để một đời gì? Một đời thoát khổ. Nhưng khổ nỗi chúng sinh mà tập khí nhiều đời nhiều kiếp, nghe rồi thì á, lúc nghe thì có thể là gì? Gật gù, nghe thầy nói cũng hay. gật gù nghe thầy giảng hay, đúng không? Gật gù nghe thầy giảng hay, bảo về lạy Phật thì lại gì? Hẹn nay rồi lại gì? Lại mai. Gật gù nghe thầy giảng hay, hay là gật gù khen thầy giảng hay, khuyên về niệm Phật thì gì? Hẹn ngày mai sau. Ai ngờ bất chợt gì? Bệnh đau. Gì nữa? Ai ngờ bất chợt bệnh đau. Gì nữa nhỉ? Tịt mất rồi. Tịt mất rồi. Ai ngờ bất chợt bệnh đau. Tây phương chưa thấy rủ nhau vào gì? Vào gì? Vào chuồng. Rủ nhau vào chuồng tức là vào gì? Vào tam đồ vậy các quý vị. Tây phương chưa thấy, nghe thầy giảng thì khen hay đấy, bảo về tu thì hẹn ngày mai sau. Ai ngờ thì bất chợt bệnh đau. Tây phương chưa thấy rủ nhau vào gì? Vào chồng, hay rủ nhau vào gì? Vào chuồng. Hiểu cái từ vào chồng, vào chuồng có nghĩa là tán thân mất mạng, thần thức mang mang đọa vào trong, đi vào trong ba đường ác, không biết gì đâu là nhà của mình nữa. Đó. Cho nên á, nghe thầy giảng đạo khen hay, về nhà tinh tiến tu ngay, kẻo gì? Kẻo mà kẻo trễ hay là kẻo muộn gì đấy. Đấy, phải tu ngay, chứ đừng có hẹn là gì, hẹn đến ngày mai mới tu hay là gì, năm sau mới tu. Năm nay mình còn đang bận lắm, năm nay con đang bận lắm, con chưa tụng kinh được đâu, chưa niệm Phật được đâu, thôi nghe thì nghe đi thôi, để hẹn thầy thế gì lạy Phật thì sang năm để tu. Nhưng không ngờ thì đùng một cái là gì, nằm bệnh lên khử trên giường rồi, có tu được nữa không? Không tu được nữa. Cho nên gì, đùng một cái nghe tin tức, nghe tin đầu từ đầu hàng xóm, nghe thấy tiếng tùng tùng hình hay sao nhỉ, chết rồi, nghe tin chết mất rồi, báo tử rồi, cáo phó ra dán ở gì, ở đầu thôn rồi. Đó, chuyện sinh tử, tử sinh không hẹn ai trước bao giờ đâu các quý vị. Cho nên á, đấy là gì, cái khổ, nhớ cái khổ thứ bảy, đó là cầu mong không được là khổ, mong muốn thoát những cái khổ ấy thì cầu sinh Tây phương cực lạc, đới nghiệp vãng sinh một đời thành Phật. Đó là gì, đó là pháp tu an ổn nhất, chính đáng nhất và thành dễ thành tựu nhất. Rồi còn một nỗi khổ nữa, Đức Phật nói là gì, nỗi khổ thứ 8 này, có nghe nữa không hay là về? Nỗi khổ thứ 8 đó là gì, ngũ ấm xí thịnh khổ, tức là sự khổ về năm ấm hừng thịnh. Năm ấm là gì, là sắc thọ tưởng hành thức. Sắc ấm thuộc về thân nhá, sắc ấm thì thuộc về thân nhá. Khi mà nói về năm ấm là cái gì, có nghĩa là gì, sắc thọ tưởng hành và thức. Sắc ấm thì thuộc về gì, về thân. Thân chúng ta thì có gì, sinh già bệnh và gì, chết. Và bốn ấm kia còn lại tức là thọ tưởng hành và thức thuộc về gì, thuộc về tâm. Năm ấm tức là chỉ cho cả gì, thân và tâm đều thọ khổ. Xí thịnh khổ tức là gì, đều thọ khổ. Mà cái khổ nọ chồng khổ kia, khổ khổ hoại khổ và hành khổ, cả ba nỗi khổ gì đều chất chứa ở trong này, đó gọi là ngũ ấm xí thịnh khổ. Phiên âm từ tiếng Hán, tiếng Việt chúng ta gọi là năm ấm, là sắc thọ tưởng hành thức đều khổ. Sắc ấm thuộc về thân, thân thì có sinh già bệnh chết. Thọ tưởng hành thức thuộc về tâm, tâm có khổ không? Ái biệt ly khổ đó tức là khổ về gì ạ? Về tâm đó. Cầu bất đắc khổ đó là khổ về gì? Khổ về tâm đó các quý vị. Và oán tắng hội khổ là khổ về gì? Khổ về tâm đó các quý vị. Đó. Cho nên ở đây nói gì? Nói một cách đơn giản, đây tức là sự khổ về thân tâm, cả thân và tâm đều khổ. Điều thứ 8 này bao quát 7 món khổ trước. Cái khổ thứ 8 này này, nó bao quát cả cái gì? Cả cái sinh già bệnh chết cầu và đắc ái biệt ly và oán tăng hội, hội khổ trước đó. Nó bao quát cả bảy cái khổ trước, từ khổ sinh cho đến khổ gì? Cầu bất đắc đó, tức là bảy cái khổ trước. Nó bao quát cả bảy cái khổ trước, tức là gì? Khổ về sinh già bệnh chết, đói khát, nóng lạnh, vất vả, nhọc nhằn, tâm thì buồn, giận, lo, thương, trăm điều phiền lụy. Khi xưa Thái tử Sĩ Đạt Ta, tức là Thái tử Tất Đạt Đa đó, còn phiên âm là Sĩ Đạt Ta hay là Sĩ Đạt Đa, dạo chơi bốn cửa thành, thấy cảnh già bệnh, ngài là bậc trí lự sâu xa, cảm thương đến nỗi khổ của kiếp người, nên bỏ hoàng cung tìm phương giải thoát. Trái lại, những kẻ trí tính dung thường, xét nghĩ cạn cợt, không biết suy tư về cái khổ, nên hằng lấy khổ làm vui. Có kẻ nếu nói sinh là khổ, họ bảo khi sinh ra tôi không biết chi nên chẳng thấy khổ. Có người nói gì? Nếu bảo là sinh là khổ, họ nói gì? Họ phản bác lại gì? Lúc sinh ra tôi còn bé, tôi biết tôi khổ đâu. Cho nên bảo tôi là khổ là gì? Nói thì không đúng, tôi có biết tôi khổ đâu, tôi cảm nhận tôi khổ đâu. Chỉ nghe các thầy nói lúc sinh là khổ, là ba tiếng khóc chào đời khổ á, khổ á là khổ. Nhưng thật sự tôi đó, lúc đó tôi không biết là tôi khổ. Bây giờ hỏi tất cả các quý vị, hỏi cả tôi, lúc đó các vị sinh ra có cảm nhận được nỗi khổ gì không? Tôi cũng không trả lời được là tôi cảm nhận được cái gì khổ. Các quý vị cũng vậy, có đúng không? Chỉ nghe thấy Phật nói sinh là khổ. Nhưng có người họ tin lời Phật thì nói gì? Tin lời Phật là một đấng giác ngộ, hoàn toàn giải thoát, viên mãn công đức, viên mãn trí tuệ. Ngài thấy rõ vạn sự vạn vật, thấy rõ cái cuộc sống của chúng sinh như gì? Nhìn trái táo trên lòng bàn tay vậy. Cho nên đó, Ngài nói là sinh là khổ. Chúng ta là người tin Phật thì tin Phật nói là không sai, đúng, sinh là khổ thật. Những cái người gì? Họ không tin Phật, họ ương bướng cái lại gì? Lúc khi sinh ra tôi còn bé, tôi đâu có biết gì đâu. Cho nên đó, tôi không biết gì thì tôi gì? Tôi đâu có khổ. Đó. Nếu bảo là gì? Nếu nói là gì? Nói là già là khổ. Thì có người bảo là gì? Hiện tại tôi chưa già, nên gì? Nói tôi đâu có khổ về cái già. Tôi còn đang sung sức, đang tuổi trẻ, 30, 40 tuổi, đang là cái tuổi gì? Tôi làm ăn kiếm tiền, tiền tôi không thiếu, đầy kẻ hầu người hạ. Hô một câu gì? Tiền hô học ủng. Tôi chẳng phải gì mà phải tôi phải lo về cái gì. Cái gì nó chưa đến, làm gì tôi phải lo cho gì? Lo bỏ trắng răng. Đó. Nay tôi còn gì? Đang tuổi trẻ, làm gì nói đến cái khổ của già ở đây. Cho nên tôi không cần biết. Nếu nói là gì? Nó là bệnh là khổ. Họ bảo là gì? Từ trước tới giờ tôi gì? Từ khi cha mẹ tôi sinh ra cho đến ngày hôm nay tôi chưa đau yếu, chưa một lần gì đi viện, thậm chí một viên thuốc cảm tôi chưa phải gì phải dùng. Cho nên gì? Nói bệnh là khổ đối với tôi gì? Bằng thừa, vì tôi chưa phải dùng một viên thuốc nào. À, vân vân và vân vân. Đó. Và nếu nói là gì? Nói là chết là khổ. Họ bảo là gì? Cái chết chưa đến, biết đâu đó như chỉ như là một giấc gì à? Như là một giấc ngủ thôi. Cho nên á, ai biết chết là khổ là thế nào đâu. Tôi chưa chết, cho nên tôi chỉ biết là tôi hiện tại đang sống an vui, đang hạnh phúc, cái gì tôi không có, mạnh khỏe từ khi sinh ra, tôi chưa mất viên thuốc cảm nào. Cho nên á, tôi cứ sống bây giờ an vui, tôi biết an vui, hôm nay tôi an vui đã, mai gì biết đâu tôi chết, lúc tôi chết là gì? Tôi đi gì? Nhẹ nhàng như một giấc ngủ thôi. Cho nên á, bảo sinh già bệnh chết là khổ, họ bảo là tôi không tin. À, trường hợp đó gọi là gì ạ? Gọi là không có duyên với Phật, không tin lời Phật dạy. À, những kẻ đó thì sẽ sớm bị đọa lạc trong tam đồ thôi. Nếu nói gì yêu thương chia lìa là khổ, họ bảo là gì? Gia quyến tôi thì từ xưa đến nay vẫn gì sum vầy vui vẻ đoàn tụ. Cho nên đừng có nói là gì, nói đến sự yêu thương là khổ với tôi, vì gia đình nhà tôi không có cái chuyện đấy. Đó. Hoặc nếu bảo là gì, nếu bảo là oán ghét mà phải gì ạ, phải chung sống, phải sum họp với nhau là khổ, họ bảo gì, gia đình nhà tôi gì từ xưa đến nay có truyền thống chung sống với nhau trên kính dưới hòa, trên bảo dưới nghe, cho nên không có chuyện gì anh em họ hàng gia đình vợ chồng con cái cái lộn lẫn nhau, cho nên gia đình tôi không có những cái khổ ấy. Nếu bảo là gì cầu mong không được là khổ, họ bảo là gì cuộc sống của gia đình tôi á đầy đủ, tiền tài của cải dư dật, mọi sự đều gì đều như ý, cho nên á chúng tôi không có cái cảm nhận, không có cảm giác về gì, về cái điều mong cầu mà không được như ý ấy. Phật nói như thế, nhưng gia đình chúng tôi thì không có những cái như thế đó. Rồi á, thế thì tổ nói gì, thế thì kẻ ấy không có những nỗi khổ ư? Tổ đưa là một câu hỏi như vậy, và là nếu mà trong tất cả những 8 nỗi khổ kia hỏi ra, họ bảo tôi không có, tất cả từ cảnh sinh già bệnh chết cho đến cảnh gì, cảnh ngũ ấm xí tịnh khổ đó, cảnh ấy, cái cảnh thứ 7 là cảnh gì, cảnh cầu bất đắc khổ đó, họ chưa từng trải qua, chưa bao giờ nếm trải, cho nên họ không công nhận. Thế tổ mới bảo gì, thế thì kẻ ấy không có những nỗi khổ ư? Tổ hỏi như vậy. Rồi gì, tổ lại trả lời gì, họ có khổ, họ có khổ. Tức là gì, họ là sự khổ về năm ấm, họ chưa khổ về sinh già bệnh cầu và đắc ái biệt ly đó, thì họ sẽ có cái khổ về năm ấm, không sớm thì muộn. Không thân thì gì, thì tâm, một ngày nào đó họ sẽ phải chứng kiến cái cảnh ra đi của người thân. Họ càng yêu thương nhau thì một cái cảnh ra đi của một người thân, ra đi trước họ ở lại, họ có khổ không các quý vị? Khổ. Cái khổ đó là cái khổ gì? Cái khổ về yêu thương mà phải chia lìa là khổ. Trong gia đình họ có người chết, họ mới thấy được cái sự gì? Buồn bã, thiểu não và đau khổ về gì? Vì có người gì? Có người chết vậy. Đến lúc đó họ mới cảm nhận được. Rồi nữa tổ nói gì? Thân tâm cường thịnh, thân tâm gì? Cường kiện sung thịnh sao lại khổ? Tổ hỏi là, tức là thân tâm mà khỏe mạnh, cường tráng sao lại khổ đấy? Chúng ta thử xem trên xã hội này, những án như bắn giết, cướp bóc, hiếp dâm, đánh chém nhau, vân vân. Các án tích ấy, một phần do gì? Do hạng người nhàn rỗi, thân tâm quá sung mãn đầy đủ, do bị những gì? Những kích thích về tâm lý, về sinh lý, ngồi đứng không yên, vô sự, sinh sự, gây nên những gì? Những việc hung tàn như thế. Chúng ta thấy không? Đây là cái khổ gì? Năm ấm quá, quá mạnh, quá lừng lẫy, quá hưng thịnh. Cho nên nó sinh ra gì? Sinh ra những cái việc gọi là gì ạ? Bắn giết, là cưỡng bức, cưỡng hiếp và cướp của, giết người. Tổ nói gì? Do cái năm ấm nó gì? Nó sung mãn quá, nó đầy đủ quá, nó nên nó mới sinh ra những gì? Kích thích về tâm lý và về sinh lý, đứng ngồi không yên, cho nên mới nghĩ quậy làm càn. Nói là gì? Vô sự sinh ra gì? Ra hữu sự. Vì vậy nó mới đi gì? Nó mới đi cưỡng bức người ta, cưỡng hiếp người ta, giết bỏ người ta, vân vân. Sinh ra cho xã hội gì? Những cái tai nạn, những cái tệ nạn ấy ở trong xã hội này. Cho nên tổ lại dẫn gì? Như hiện nay ở từ Âu Mỹ đến Việt Nam, rất nhiều kẻ sống theo trào lưu cuồng loạn. Nhớ nhé, thời đó tổ nói gì? Từ Âu Mỹ đến Việt Nam, rất nhiều những kẻ sống theo trào lưu cuồng loạn, say đắm theo rượu mạnh, nhảy nhót, hút cần sa hoặc chích ma túy, dâm dật, buôn lậu, ưa vũ thoát y hoặc nhạc kích động, ăn chơi đủ cách, cho đến thích nguy hiểm, bạo hành. Thân và tâm của họ không yên, như ngọn lửa cháy phừng phừng, gây ra nhiều tội lỗi tội ác, rồi để rồi phải chịu cái khổ bị gì? Bị lao tù, bị chịu cái khổ trong gì? Trong lao tù ngục tối. Đó chính là cái khổ về năm ấm hừng thịnh vậy. Năm ấm gì? Quá mạnh vậy. Có nghĩa thân thể của họ gì? Nó, họ bảo là sinh ra không khổ, không biết cái khổ về sinh thì rồi họ chưa bị một viên thuốc nào, chưa ốm đau, sinh vào gia đình giàu có tiền của, dùng mãi thì không hết, chưa hết, nhưng nói không phải nói không hết mà chưa hết. Cho nên á, họ sinh ra cái tâm gì ạ? Cái tâm thích cờ bạc rượu chè, sống trong cái gì? Cái trào lưu cuồng loạn, thích nhảy nhót, thích gì? Thích hút cần sa ma túy, và thích gì? Thích là khiêu vũ thoát y. Mình bây giờ gọi là đi vào những vũ trường đó, họ xây dựng những cái vũ trường, nó vào đó hàng nghìn người, vài trăm người vào đó, nó hít phê phê ma túy vào, nó bật nhạc sàn lên đó, nó nhảy cuồng loạn với nhau ở trong đó. Thậm chí vài trăm người gì không một mảnh một manh quần áo là gì, nhảy với nhau thâu đêm suốt sáng, nhảy nhót với nhau, sống thác loạn như vậy đấy. Đó, cho nên chúng ta thấy xã hội thời hòa thượng ấy, còn tại thế viết cái quyển sách này á thì đó nó khủng khiếp rồi, nhưng bây giờ xã hội bây giờ nó còn khủng khiếp hơn nữa, khủng khiếp hơn nữa. Cái giới trẻ bây giờ Việt Nam chúng ta bây giờ cũng như trên thế giới phải nói nó suy đồi đạo đức xuống cấp phải gì, quá mạnh và quá nhanh, không kiểm soát được. Tôi phải nói đến cái từ là không kiểm soát được nữa rồi, còn nói là khó kiểm soát thì còn có thể kiểm soát được, nhưng bây giờ phải nói thì có thể phải nói là không kiểm soát được nữa. Cho nên bố mẹ nào cũng lo lắng, ông bà nào cũng gì ạ, cũng lo lắng về đứa cháu nội cháu ngoại của mình, bố mẹ nào cũng lo lắng về cho đứa con trai con gì, con gái của mình. Không biết rằng cả đời mình á làm đủ vất vả vì con, thế sau này nó có thành người hay không. Khi mà một cái xã hội động loạn như vậy, một cái lối sống suy đồi đạo đức như thế, con nhà mình nó đang ngoan, nhưng chỉ cần xảy đi một vài tuần, một vài tháng không để ý tới nó thôi, nó hư lúc nào không biết. Thậm chí là bây giờ chúng ta thấy một số những nơi công an, cảnh sát họ còn phát hiện là gì? Những cái người bán hàng rong ở cửa trường học á, nó còn cho cả gì ạ? Cả cần sa ma túy lại nhẹ vào trong á, vào trong bim bim, vào trong nước ngọt, vào trong sữa để cho gì ạ? Để cho các em học sinh ấy, mua để uống để ăn. Và khi mua uống ăn của nó quen rồi là gì? Nó nghiện. Ngày nào nó không được một hộp sữa hoặc hai hộp sữa thì nó không chịu được. Mà sữa thì phải cái hàng sữa đấy để uống nó mới ngon. Chúng ta biết nó có gì không? Có chất gây nghiện nhẹ ở trong đấy. Thế mới ác chứ. Ác khủng khiếp luôn. Con người với con người chúng ta mà còn ác gì? Bày mưu tính kế vì đồng tiền đấy các quý vị. Vì danh lợi đâu các quý vị. Sẵn sàng gì? Hại cả một tầng lớp mầm non, thế hệ trẻ, rường cột tương lai của đất nước sau này vì cái đồng tiền lợi dưỡng cá nhân của mình. Chúng ta thấy nó suy đồi đạo đức đến như thế. Cho nên ở đây mới nói rằng tổ mới kết lại 8 điều khổ đây gọi là gì? Bát khổ. 8 món khổ này chỉ là đại cương, nội dung của nó còn bao gồm nhiều các mối khổ khác nữa. Các Phật tử chúng ta tự chiêm nghiệm nhé. Ngoài 8 nỗi khổ này chúng ta còn rất 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 nhiều những nỗi khổ chúng ta thường gặp trong cuộc sống hàng ngày nữa. Chúng ta thử quan sát mình và người phải chăng đã chịu ít nhiều trong 8 nỗi khổ này. Người học Phật nếu biết suy nghĩ đến 8 nỗi khổ lớn này, từ sinh khổ cho đến gì, cho đến ngũ ấm dưới tình khổ nói trên, chúng ta nếu luôn luôn biết gì, biết nghĩ tới nó và biết quan sát nó, biết sợ nó, tức là chúng ta thì tổ nói là gì, chúng tổ động viên chúng ta một câu cuối như thế này này, có thể gọi là gì, gọi là người đã đến gần với đạo vậy. Khổ tổ dạy chúng ta, tôi giảng cả 3 buổi hôm nay may kết lại được tổ động viên cho gì một câu cuối, đó là nếu mà người mà biết gì, biết nhớ những nỗi khổ này để mà bỏ ác làm lành, lánh giữ hành thiện, tức là chúng ta tổ nói là gì, động viên chúng ta tức là người đã gì, đã gần tiến tới thì cái đích của đạo giải thoát rồi vậy.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước cực lạc.